Buổi sáng ngày hôm nay, chương trình pháp thoại, chúng ta sẽ giao lưu. Các con có thắc mắc gì về vấn đề tu tập, vấn đề tâm linh hay là vấn đề gì trong cuộc sống? Thì các con, chúng ta giơ tay, chúng ta đưa câu hỏi. Các vị ở trong ban tổ chức chuẩn bị mấy cái mic, phía bên này cái, bên này cái, để thầy giao lưu với các bạn, chuẩn bị sẵn mic. Tối hôm qua còn khá nhiều bạn chưa kịp hỏi đã hết thời gian. Hôm nay buổi pháp thoại giao lưu này, để các bạn chúng ta tiếp tục hỏi. Chúng ta giơ tay để chia hai nơi, mic đưa thành hai nơi, một bên này và bên này, hai nơi. À, có các bạn giơ tay. Chúng ta nói họ tên, các bạn hỏi, các bạn đứng dậy, nói họ tên, đang học ở trường nào, hoặc đi làm rồi chẳng hạn, v.v. Đưa câu hỏi ngắn gọn nào. Bật mic sẵn cho các bạn.
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con cũng xin chào các vị sư thầy sư cô, ban tổ chức cũng như là các bạn đồng tu có mặt tại buổi hôm nay ạ. Con là Diệu Âm Thịnh Huyền và con là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì con cũng mới có duyên đủ duyên để tu tập thời gian gần đây ạ. Nên là con có một câu hỏi, đó là khi mà con hành thiền hay là khi mà con tụng kinh, dù là ở các cộng đồng cộng tu cùng với câu lạc bộ Hương Tử Bi, hay là khi mà con có thể tụng kinh tại nhà, thì con thường xuyên bị mất tập trung. Tức là khi mà đọc kinh á, là tâm con bắt đầu nó khởi lên những cái ý niệm xấu, những cái ý niệm mà con gần như là con không thể nào mà con kiểm soát được. Và những lúc đấy con cảm thấy bản thân rất là tội lỗi, bởi vì là con vô tình có những cái suy nghĩ đấy trong lúc đọc kinh, dẫn tới là nhiều lúc con không tập trung và con sẽ hay đọc sai. Thì con muốn xin hỏi thầy là thầy có thể giúp con là làm sao mình có thể trong thời gian đầu khi mà mình tu tập ý ạ, mình có cách nào để giúp tụi con có thể quán tâm và tĩnh tâm được hơn khi trong quá trình tu không ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Vâng. Câu hỏi bạn Diệu Âm Tịnh Huyền. Đầu tiên, thầy xin trả lời là trong giai đoạn mới vào tu thì không chỉ riêng bạn Huyền này đâu, mà khá nhiều người chúng ta thường phải gặp những cái sự tán loạn về tâm thức của chúng ta đó. Nhiều người còn có những cái ý niệm xấu, thậm chí là ghét Phật, ghét Tam Bảo, vân vân. Thậm chí còn có những người khởi những cái niệm tâm tà vậy, xấu ác với Tam Bảo, với chư Phật và Bồ Tát nữa. Đây nó cũng là cái chướng duyên, khảo đảo đối với người tu chúng ta. Đại lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, khi còn tại thế, Ngài nói về những cái chướng duyên khảo đảo, tương tự như kiểu chỗ bạn Huyền này. Ngài dạy rằng đây cũng tất xuất phát từ cái nhân tu ở đời trước kiếp trước chúng ta vậy. Do đời trước kiếp trước chúng ta cũng có tu tập, nhưng mà chúng ta khởi cái niệm tham, hoặc sân, hoặc si, trong ba cái căn bản phiền não ấy chúng ta khởi lên trong quá trình tu tập ở những đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho nên nay mặc dù được thân người, được gặp Phật Pháp, nhưng mà chúng ta hành thiền hoặc là tụng kinh niệm Phật không được an định, mà thường hay hướng cái tâm ra ngoài, vọng tâm suy nghĩ linh tinh, khiến cho chẳng được an định ở trong lúc ngồi thiền hoặc là lúc tụng kinh trì chú niệm Phật vậy. Nhiều người khi mà tu tập gặp được cái đó thì rất là sợ, có người thì là buồn, có người thì là lo lắng, vân vân. Thầy nhớ ngày xưa nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài giảng cho một số các đệ tử của Ngài, nếu gặp cái trường hợp như thế thì chúng ta phải chuyên tâm mà hành sám. Ví dụ đang học ngồi thiền, hay đang học tụng kinh, đang học chỉ chú. Chúng ta đang thực tập chỉ chú tụng kinh hoặc tọa thiền chẳng hạn. Mà gặp cái trường hợp như vậy thì tốt nhất là chúng ta hành sám. Hành sám bằng cách nào? Bằng cách chúng ta đỉnh lễ hồng danh của chư Phật Bồ Tát. Ví dụ như là lễ ngũ bách danh, tức là lễ 500 lễ danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Chúng ta có thể là chia thành 2-3 lần lễ trong cái bộ ngũ bách danh đó. Tức là 500 lễ chúng ta có thể chia thành 2 lần hoặc 3 lần, thậm chí là 5 lần. Mỗi lần chúng ta lễ 100 lễ cũng được. Hay là mới đây như Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, thầy mới soạn ra cái bộ hành sám, bộ lễ sám là 118 lễ đó. Danh hiệu chư Phật Bồ Tát đó, cái phương pháp đấy rất là tốt. Thì chúng ta phát nguyện hành sám, tức là trì niệm danh hiệu và đỉnh lễ, nhất tâm đối trước Tam Bảo hay đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta phát nguyện hành sám như vậy thì cái nghiệp đó rất dễ là tiêu trừ. Còn chúng ta đang bị như thế mà lại càng phát nguyện tụng những bộ kinh lớn hơn, hay là như kinh Pháp Hoa, như kinh Hoa Nghiêm, hay là chú thủ Lăng Nghiêm vân vân chẳng hạn, thì cái nghiệp nó lại càng phá. Đấy là cái kinh nghiệm của các bậc tiên hiền cổ đức, các ngài hướng dẫn như vậy. Cho nên bạn Huyền này, cũng như các bạn chúng ta mà trong quá trình tu tập mà thấy cái tâm của mình nó bất an, nó khởi lên nhiều những cái niệm tâm xấu, không tốt, thì chúng ta tạm dừng cái việc đang hành trì chúng ta lại. Ví dụ ngồi thiền này thì tạm dừng lại, tụng kinh cũng tạm dừng lại, trì chú cũng tạm dừng lại. Chúng ta dành khoảng độ tầm 1 tuần, 3 tuần hoặc là 100 ngày, chúng ta chuyên tâm để hành sám và cầu nguyện Tam Bảo từ bi chứng minh gia trì cho chúng ta được sám hối cái nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay, để cho thân tâm được an định, việc tụng kinh niệm Phật được nhất tâm, vân vân. Như thầy nhất tâm như vậy một thời gian thì sẽ hết thôi. Cái trường hợp bạn Huyền này thầy hướng dẫn là nên cái việc tụng kinh niệm Phật thì có thể giảm bớt đi, tăng cái phần hành sám lên. Lúc nào về qua chùa Khai Nguyên hay là trên này có không thì chiều về thỉnh luôn. Đấy, cái quyển hành sám 118 lễ của thầy vừa mới soạn đó, cho ấn tống đó, về các bạn có thể lễ. Khỏe thì chúng ta lễ đứng, yếu thì chúng ta lễ quỳ thì cũng được. Nếu lễ đứng được là thành tâm nhất. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. A Di Đà Phật. Xin mời bạn tiếp theo.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính chào sư thầy, các sư cô, sư ông, ban tổ chức và tất cả các bạn khóa sinh đã tham gia ngày hôm nay ạ. Con xin tự giới thiệu, con đây là Diệu Anh, 22 tuổi, đến từ Hà Nội. Thì hôm nay con có một câu hỏi mà con đã thắc mắc từ rất là lâu. Con muốn hỏi thầy từ cái khóa tu sinh viên mùa xuân với cả là Pháp hội Địa Tạng, nhưng mà con chưa có cơ hội để hỏi được điều đấy. Thì trong gia đình nhà con là có bố con mới mất vào cuối năm 2023. Thì lúc mà bố con còn sống là bố con còn gây ra những cái kiểu nghiệp sát sinh để có thể trang trải lo lắng cho cuộc sống gia đình. Con có khuyên bố nhưng mà vì cái cuộc sống gia đình nên là bố phải tạo ra nghiệp sát sinh như thế. Sau đấy là đến lúc mà bố con mất thì thầy đi xem thầy, thầy bảo là bố con mất vào giờ xấu là gia đình con bị trùng tang. Thì sau đấy là gia đình con phải thỉnh bùa trên chùa Liên Phái ở trên Hai Bà Trưng.
Liên Phái, rồi, vâng, để biết rồi.
Thì sau đấy qua 49 ngày bố con mất thì con hay nằm mơ thấy bố hiện về trong giấc mơ, rất là đau khổ, khóc lóc, bảo là rất là đói khổ. Thì con rất là buồn, con rất là thương xót, con không biết phải làm cách nào. Thì trong thời gian đấy con có cố gắng là ăn chay vào 2 ngày rằm vào mùng 1, cũng như là phóng sinh và cố gắng để trì tụng kinh A-di-đà và kinh Địa Tạng. Nhưng mà mỗi khi mà con tụng kinh A-di-đà và kinh Địa Tạng thì cả người con sởn gai ốc và rất là lạnh, và đêm nằm mơ thấy ma quỷ các thứ, con rất là sợ. Thì mọi người cũng khuyên con là không nên tụng kinh Địa Tạng với kinh A-di-đà ở nhà. Thì sau đấy là con cũng dừng tụng một thời gian, nhưng mà bố con vẫn luôn nằm mơ thấy bố con như thế, con rất là đau khổ. con không biết phải làm cách nào cả. Cho tới khi mà con tham gia khóa tu sinh viên cũng như là tham gia pháp hội Địa Tạng thì con về nhà và con đang phát nguyện là con sẽ tụng kinh Địa Tạng trong vòng 21 ngày. Thì đến bây giờ là con không còn bị những cái cảm giác như ớn lạnh hay là mơ thấy ma quỷ nữa. Nhưng mà con vẫn có cảm giác có người ở bên cạnh con khi mà con đọc kinh. Thì con xin hỏi thầy là bây giờ với cái trường hợp bố con như thế thì con phải làm cách nào để có thể giúp đỡ cho bố? Hay là có phải làm lễ gì không ạ? Và câu hỏi thứ hai của con là từ khi mà con chuyển về nhà ở hiện tại, nhà đấy là đất ông bà để lại cho bố mẹ con. Nhưng mà từ khi con chuyển về nhà thì con thường xuyên là con thường xuyên gặp những cái điều nó xui xẻo, nó không được như ý. Rồi là gia đình luôn luôn cãi nhau, gặp những cái xui xẻo, rồi bệnh tật. Gia đình lúc nào cũng cảm giác rất là phiền muộn nặng nề. Như là con ở ngoài thì không làm sao, nhưng mà cứ về nhà là con cảm thấy rất là khó chịu. Và con và đi xem thì người ta cũng bảo là đất rất là nặng âm ấy ạ. Thì con không biết là con phải làm cách nào để có thể hóa giải về việc của bố con và việc đất cát của nhà con ạ. Thì con xin nhờ thầy có thể giúp con để cho con được câu trả lời ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Vâng, câu hỏi thứ hai của bạn Anh, câu hỏi về vấn đề tâm linh. Qua câu hỏi của bạn Anh thì chúng ta đã được nghe hết cả rồi. Thầy xin hướng dẫn luôn con về cái nhất tâm phát nguyện chỉ tụng kinh Địa Tạng tiếp đi. Không chỉ 21 ngày đâu mà con phải phát nguyện ít nhất là 49 ngày. Nếu được 100 ngày thì càng tốt. Bởi vì cái nghiệp, cộng nghiệp của gia đình nhà mình cũng như biệt nghiệp của bố con như vậy. Cho nên con phải nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày. Nên là nhất tâm vào. Khi mà tụng kinh mà con cảm thấy có người ở bên cạnh thì cũng đừng có lo sợ gì cả. Thế coi đó như là người thân của mình. Những người thân của mình và những người có duyên với mình đến cùng cộng tu với mình thôi, không có gì là lạ. Các bạn chúng ta mà bạn khác cũng vậy. Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật mà có cái cảm giác tương tự là như bạn Anh mà cảm thấy có người khác đến bên cạnh mình như nào đó, chúng ta cũng đừng khởi cái tâm sợ. Coi như là những người thân của chúng ta, những người có duyên với chúng ta, hoặc là kể cả oan gia trái chủ của cha chúng ta đi chăng nữa, chúng ta cũng phải đối mặt để chúng ta tu tập tinh tiến, lấy được công đức để trả nợ cho họ. Cho nên trường hợp bạn Anh thì khuyên là tiếp tục nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng. Cho dù nó có khó chịu hay là nó nghiệp nó có phá, oan gia trái chủ nó có phá, nó làm cho mình phiền não, làm cho mình khó chịu, làm cho mình không nhiếp tâm, nhưng vẫn phải phát nguyện mà tụng. Một thời gian dần dần nó sẽ bớt dần và nó sẽ hết thôi. Còn cái trường hợp đất cát nhà cửa mà con nói là chuyển về chỗ ở mới mà cảm giác thấy nó phong thủy đất cát nó không tốt, thì cũng có thể trong nhà cửa đất cát nhà mình nó có linh, tức là có các vong linh. Họ mất ở đó, thậm chí là có thể là cho cốt họ được chôn ở đó hoặc còn lại ở nơi đó. Chúng ta, người phàm mắt tục, chúng ta không nhìn, không thấy được, nó ở dưới lòng đất. Chúng ta chuyển về đó, chúng ta xây nhà, xây cửa, chúng ta ở, hoặc là mua chúng đó, chúng ta ở, vân vân. Thì khi chúng ta ở vào nơi mà cái đất mà vẫn còn chưa được sạch sẽ về mặt tâm linh, thì nơi đó vẫn có gì? Có các vong hay là có cô hồn, ngã quỷ, thậm chí là có những quỷ thần, vân vân. Thì những cái mảnh đất tương tự như thế ở rất là khó. Thậm chí còn sinh ra đủ các thứ, phiền não, rồi bệnh tật, chết chóc, vân vân. Nhiều những cái khu, cái nơi có cái mảnh đất xấu, nó tương tự như vậy, thậm chí nó còn khủng khiếp hơn, đáng sợ hơn. Các thầy cũng đã được chứng kiến khá nhiều những cái vấn đề về tâm linh như vậy. Và thầy chục năm nay cũng thường xuyên hướng dẫn cho các gia đình Phật tử khi đất cát nhà cửa nó ra sự chẳng yên như thế thì cứ nhất tâm mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, tiểu phát nguyện 21 ngày, trung phát nguyện thì 49 ngày, còn đại phát nguyện lấy 100 ngày. Trong khi chúng ta phát nguyện đấy thì thanh bông hoa quả thì gọi là thành tâm thôi, không cứ là phải mâm cao cỗ đầy, nhưng nên có thanh bông hoa quả thành tâm. Và đặc biệt là trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu không có ban thờ Phật thì ban thờ thần linh gia tiên cũng được, mình trang nghiêm ngày nào sáng nào cũng múc 7 chén nước mới, mình thay 7 chén nước mới. Và cũng qua đêm thì sáng sớm hôm sau khi lên khóa lễ buổi sáng chúng ta lại thay 7 chén nước mới đó. Thì một hoặc ba chén ở giữa chúng ta để vào cái cốc riêng, chúng ta không dùng để uống chung vào đấy, cốc riêng rửa sạch sẽ để riêng vào đó. Xong chúng ta tụng kinh xong cái thời khóa tụng kinh Địa Tạng buổi sáng á, chúng ta 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày là phát nguyện tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng. Nếu có thời gian thì chúng ta chia thành 3 thời, sáng, chiều, tối, hoặc sáng, trưa, tối. Nếu không có thời gian thì chúng ta tụng sáng một quyển thượng, tối tụng quyển trung, quyển hạ trong lúc chúng ta phát nguyện. Cái sáng sớm ra thì chúng ta lại thay mấy chén, 7 chén nước kia đi. Một hoặc ba chén ở giữa chúng ta để riêng vào cái cốc sạch. Tụng kinh Địa Tạng xong chúng ta phát nguyện chỉ cho 21 biến chú vãng sinh vào cái cốc nước ấy. Tức là cốc nước chúng ta vẫn để trên ban thờ, chúng ta chỉ thêm 21 biến chú vãng sinh vào cái cốc nước đó. Xong rồi chúng ta khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng và tôn giả Mục Kiền Liên, các ngài gia trì cho vào cái nước cúng Phật đấy. Khi chúng ta vẩy đến đâu nguyện cho những chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, các vị oan gia trái chủ, thần thức còn ở trong cái khu đất mà nhà mình đang ở, nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ, phóng quang minh, tiếp dẫn thần thức của những chúng sinh ấy sớm được siêu sinh về các cõi lành, thiên giới, thiện giới, để cho gia đình nhà chúng ta được cái nơi ở thanh tịnh, trong sạch, an lành. Cứ làm như thế một thời gian thì nhiều gia đình nghe thầy hướng dẫn, họ làm như thế thì đất cát nhà cửa đều được yên ổn sau một thời gian họ hành trì như vậy. Cho nên trường hợp chỗ bạn anh này thầy cũng khuyên nên làm như thế. Và trong quá trình mình tụng kinh ở nhà mới của mình 21 ngày như vậy, có thể kết hợp luôn cả cầu siêu cho vong linh của bố mình, cũng như là hồi hướng cho đất cát được thanh tịnh, mát mẻ, mọi sự, mọi việc trong gia đình chúng ta được cát bảo bình an, hạnh phúc, yên ấm, vân vân. Thì đó là câu trả lời của thầy đối với bạn anh. A Di Đà Phật. Các bạn tiếp theo ở khu vực phía bên này chút xíu, ra sang bên này tí. Bên này có bạn nào giơ tay? Phía bên này không ai hỏi à? Thì sẽ không ai hỏi sao bên này. Bên này nhiều tâm sự hơn, chắc tối qua mất ngủ hay sao à? Hay là sáng nay đi lễ đau chân quá cho nên phải. Rồi, mời các con.
Dạ, A Di Đà Phật ạ. Con kính chào thầy cùng các sư cô cùng các bạn đồng tu ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Hồng Ngọc ạ. Con học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ạ. Dạ, con kính bạch thầy là nhà con mới có người thân mới mất ạ. Và nhà con cũng rất là may mắn khi gặp được duyên lành là gặp được A Di Đà Phật để cùng hồi hướng, cùng trợ duyên cho người thân của con để được đồng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Và trong thời gian đã qua 49 ngày rồi thì nhà con rất là thắc mắc và mong muốn là được hỏi thầy là bây giờ mình, người trần mình có thể làm cách nào để biết được là người thân của mình đã được sinh về cõi nào hay là như thế nào không ạ? Con xin thầy giải đáp ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Từ từ, con cứ đứng, Hồng Ngọc đứng chút, thầy hỏi chút xíu đó. Cái để mic cho Hồng Ngọc tí. Thầy phỏng vấn lại Hồng Ngọc chút xíu. Hồng Ngọc và rằng có người thân vừa mới mất, gia đình rất may mắn gặp được A Di Đà Phật. Thế gia đình gặp A Di Đà Phật ở đâu con? Gia đình gặp A Di Đà Phật ở đâu?
Nhà con may mắn thì chỗ nhà con có một bên các chú với cả các bà các mẹ theo A Di Đà Phật ạ. Thì
thế là có các Phật tử theo A Di Đà Phật.
Vâng ạ.
Thế là gặp các Phật tử chứ đâu có phải là gặp A Di Đà Phật. Đúng. Gặp A Di Đà Phật khó lắm. Nhưng cũng rất là dễ. Nếu chúng ta có duyên với Đức Phật A Di Đà thì gặp ngài rất dễ, mà không có duyên nữa thì rất khó để gặp. Còn các Phật tử đến chắc là ban trợ niệm đúng không?
À dạ vâng ạ.
Ban trợ niệm đến niệm Phật cho người thân của gia đình con trong khi mà mất đúng không?
Vâng ạ.
Đấy, gặp được ban trợ niệm đến niệm Phật và trợ niệm cho người thân của gia đình chúng con, chứ đấy không phải là gặp A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn con.
Vâng ạ.
Xin thưa các con, ở trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ, ngài Bồ Tát Long Thọ nói rất rõ về vấn đề sinh tử của con người chúng ta ở thế gian. Ngài dạy rằng con người chúng ta sau khi mất đi ở thế giới này thì tùy theo cái nghiệp duyên mà được thoát hóa đầu thai hoặc sinh về cõi nào. Nếu mà người trì trai giữ giới, tu hành cẩn mật, cộng thêm niệm Phật phát nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà hoặc cõi của các Đức Phật khác, thì người đó khi đầy đủ công đức sau khi xả bỏ bảo thân, tức là mất, vừa đứt hơi thở, tức là vừa dừng hơi thở, hoặc dừng hơi thở được một chút xíu rồi, thì thân thể của người đó lạnh từ dưới bàn chân lạnh lên và ấm nơi đỉnh đầu. Thì Bồ Tát Long Thọ nói là đấy, trường hợp có giữ giới, có thiền định và có tu tập, có niệm Phật, có cầu sinh Tây Phương. Tức là người đó lúc còn sống phải tu tập. Đó. Thậm chí phải tu tập miên mật, tu tập tinh tiến, gọi là chuyên tâm niệm Phật được nhất tâm bất loạn, hoặc là niệm ít nhất cũng phải niệm Phật thành phiến. Đó. Thì khi đó, sau khi mất, hoặc biết trước ngày giờ mình vãng sinh, hoặc là vừa mới xả bỏ báo thân, thì A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư vị thánh chúng đến phóng quang tiếp dẫn thần thức của người đó. Và thần thức của người đó đi từ dưới đi lên, tức là lạnh từ dưới chân lạnh lên và ấm ra nơi đỉnh đầu, tức là cái thần thức, cái trung âm thân thoát ra nơi trên đỉnh đầu, trên gọi là cái huyệt bách hội. Trên này đó, tất cả lạnh hết, nơi này là ấm, còn ấm sau cùng. Thì luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ nói là người đó là, đấy là bằng chứng biểu hiện cho cái việc vãng sinh của vị thượng thiện nhân đó, của vị chân tu đó. Đấy là người có tu nhá. Thứ hai, hàng người thứ hai, đó là lạnh từ chân lạnh lên, lạnh từ đỉnh đầu lạnh xuống và ấm nơi cái vùng con mắt này, thì người đó được sinh lên cõi trời. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống và ấm nơi khu vực lòng ngực này, khu vực ngực, cái tổ tim mình này, thì người đó được sinh làm cõi người, sinh đầu thai trở lại cõi người. Đó. Và lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống và hơi ấm ra nơi rốn của mình này, nơi bụng của mình, nơi rốn của mình, sờ vào đấy nó ấm ran lên, thì thần thức của người đó thoát hóa đầu thai vào cõi Atula, tức là cõi quỷ thần đó, đi làm kiếp sau đi làm về vị thần linh canh đền canh miếu, canh quán canh đình canh đền, và được người dân suy tôn là sơn thần thổ địa, hay là thành hoàng làng, hay là vị thánh ở trong dân gian, vân vân đó. Đó, đấy là trường hợp bốn thứ tư. Trường hợp thứ năm, lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên mà hơi ấm ra nơi cái khu vực mông của mình, eo hông của mình đó, thì người đó sẽ đọa vào kiếp súc sinh, sẽ thần thức sẽ tái vào làm súc sinh. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, hơi ấm ra nơi khoảng hai nơi đầu gối của mình, thì người đó sẽ đọa vào kiếp ngạ quỷ, tức là sinh vào nẻo ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó, làm quỷ đói. Lạnh từ trên lạnh xuống và hơi ấm ra nơi lòng hai bàn chân, thì người đó gần như chắc chắn sẽ đọa vào trong địa ngục, thần thức sẽ vào địa ngục. Đây là trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ là một vị đại Bồ Tát, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã thọ ký cho rằng sau khoảng 800 năm sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, ở Ấn Độ có hai vị đại Bồ Tát xuất hiện, đó là Mã Minh và Long Thọ, làm giáo pháp của Đức Phật được hưng long rạng rỡ một thời ở tại đất nước Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700-800 năm. Đấy, Đức Phật đã biết trước cái việc đó. 700-800 năm sau có hai vị đại Bồ Tát ra đời, đó là Ngài Mã Minh và Ngài Long Thọ. Các con có về search ở trên mạng tìm đọc về lịch sử của Bồ Tát Mã Minh và Bồ Tát Long Thọ để biết thêm. Hai vị đại Bồ Tát rất là có công đức lớn trong việc xiển dương và hoằng truyền Phật Pháp, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông ở tại vùng Bắc Ấn. Và sau này đặc biệt là Bồ Tát Long Thọ, Ngài còn truyền được cả xuống vùng Nam Ấn, quê hương của Ngài. Quê hương của Ngài ở Nam Ấn. Vừa qua Thầy đi sang Ấn Độ, đến thăm cái khu vực hang động Ajanta và Ebola đó. Hai cái nơi đó trước đây đã có hệ phái của trung luận của Ngài Bồ Tát Long Thọ hoằng truyền và xiển dương ở đó, và nơi đó cũng là gần quê hương của Ngài, vùng Nam Ấn, chứ không phải là Nam Ấn chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Nam Tông đấy các bạn ạ. Nam Ấn cũng có cả Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Ngược lại, ở Bắc Ấn cũng có cả Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi Phật giáo Tiểu Thừa, cũng hoạt động nhưng mà không mạnh. Phật giáo Bắc Tông ở Bắc Ấn thì mạnh, nhưng sau này đến sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700-800 năm thì cả Nam Ấn và Bắc Ấn Phật giáo Bắc Tông đều mạnh. Và lúc đó thì khoảng đến 700-800 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật giáo Nam Tông hay còn Phật giáo Nguyên Thủy đó, họ lại truyền sang Sri Lanka và Myanmar rồi Thái Lan đó. Thì lúc đó Ấn Độ thì không còn phát triển mạnh về Nam Tông hay Nguyên Thủy Phật giáo nữa, sau 700-800 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, mà nhường đất nước Ấn Độ lại cho gì, cái sân cho Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông phát triển. Đấy, cho nên các bạn có thể đọc thêm để tìm hiểu. Trường hợp của bạn nữ hỏi muốn biết rằng người thân của mình mất như vậy được sinh về đâu, thì cái này hỏi câu này khó. Thầy có nói sinh về đâu chúng ta cũng không ai tin, mà có tin thì cũng có thấy đâu mà tin hẳn. Cho nên Thầy dẫn cái lời của Bồ Tát Long Thọ dạy ở trong luận Đại Trí Độ để cho bạn có thể biết sơ sơ như thế. Nhưng còn cái chuyện mà ban trở niệm đến niệm Phật để giúp cho người thân của chúng ta, mà lúc còn sống người thân chúng ta thậm chí chưa quy Tam Bảo, hoặc quy Tam Bảo rồi nhưng mà chưa tu tập, gọi là hướng tâm vào về với Tam Bảo thôi, thỉnh thoảng cũng có đi chùa lễ Phật vân vân, nhưng mà chưa có tu tập gì, chưa phát nguyện sinh Tây Phương, chưa phát nguyện tu hành để cầu đạo giải thoát. Chẳng qua là có một chút duyên lành, cũng nhiều đời nhiều kiếp và người thân gieo cho, tạo cho. Cho nên khi người thân mất đi, mời ban chờ niệm đến niệm Phật cho lúc chuẩn bị lâm chung thì cũng rất là tốt. Có thể chưa được vãng sinh ngay, nhưng mà cái nhân của cái người mà mất, trước khi mất, trong khi mất và sau khi mất, được các đồng tu họ đến niệm Phật cho, giác ngộ cho. Mà cái người mất đó mà hoan hỷ á, nghe câu Phật hiệu mà hoan hỷ á, thì người đó cũng được sớm được sinh về cõi lành. Cho nên con cứ yên tâm về cố phóng sinh tu phúc làm thiện, phát nguyện tụng kinh niệm Phật để trong vòng 100 ngày khi người thân mới mất đó, hoặc là được cả một năm đầu nữa thì càng tốt, hoặc được cả 3 năm, trong những ngày xưa gọi là gia đình có đại tang, có người mất cho 3 năm để tang, để làm gì, để mà làm các việc thiện để hồi hướng công đức, thì chắc chắn vong linh người thân của gia đình chúng ta sẽ sớm được sinh về cõi lành. Đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng thì công đức rất là lớn, rất phù hợp cho những người vừa mới mất, họ rất thích nghe kinh Địa Tạng. Vì nghe kinh Địa Tạng như là đói được ăn, như khát được uống, như lạnh được chăn, như nóng được ngủ trong điều hòa, các con lấy ví dụ như thế. Kinh Địa Tạng, ông Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất. Trong tất cả kinh điển của Phật thì dưới cõi âm họ thích nghe nhất đó chính là kinh Địa Tạng. Và tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng ở lại thế giới Sa Bà này sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn để cứu độ những chúng sinh có duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp. Những chúng sinh đau khổ ở thế giới Sa Bà này mà có duyên với Phật Pháp, nhớ niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng phải dùng mọi cái công đức thần thông của Ngài, cũng như phó chúc cho vô số chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Bát Bộ, chư vị quỷ thần hộ trì Phật Pháp. Ở trong kinh Địa Tạng đó là cũng phải hộ trì cho những người trì niệm danh hiệu và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên gia đình chúng ta có người mất mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, không chỉ được Bồ Tát Địa Tạng gia trì đâu, mà được mười phương Tam Bảo gia trì, được chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp và các vị Bồ Tát khắp mười phương cũng gia trì cho. Cho nên công đức vô lượng. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn chủ thế, Ngài mới nói là dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng như vậy. Và tất cả các bạn khoa sinh chúng ta, nếu không may bạn nào có gia đình, có người thân vừa mới mất, chúng ta phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng. Hoặc là nếu không có thời gian đọc kinh, chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thôi. Mỗi ngày khoảng vài nghìn câu Phật hiệu của Ngài, đem hồi hướng công đức ấy để cầu siêu cho người thân đã quá vãng, thì người thân đó sẽ sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, nếu như thần thức của họ còn đang đọa trong đó. Còn nếu đã thoát ba đường ác đạo rồi, đang còn phảng phất ở lúc thì ở nhân gian, lúc thì ở dưới cõi âm, lúc thì quay mồ mả là nắm xương nắm cho, đó là cái ngôi nhà của mình, là tấm thân của mình, lúc thì lại đi về nhà và thăm con, thăm cháu, thăm người thân, vân vân. Nhưng người thân lúc đó không nhìn thấy, cho nên không ai quan tâm gì tới họ cả. Chính vì vậy mà trong kinh nói là những trường hợp như thế họ rất là đau khổ, rất là phiền não, vì người thân mới ngày nào còn quanh quẩn bên nhau, yêu thương nhau, sum vầy với nhau. Nhưng vừa mới mất đi mà bây giờ về thăm hỏi, muốn vui chơi cùng người thân, gia đình, vợ chồng, con cái, cháu chắt vân vân đó. Nhưng chẳng ai chơi với mình, vì có ai thấy người mất đâu. Người mất thì thấy, nhưng con cháu thấy người thân, nhưng mà người thân thì không thấy. Âm dương cách biệt, âm thì thấy dương, nhưng dương mình lại chẳng thấy âm. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài dạy là cứ kinh Địa Tạng và thọ trì đọc tụng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng hồi hướng cho người thân vừa mới mất kia, thì họ nhận được cái công đức của người còn sống chúng ta tu tập, cộng thêm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nếu có nữa, thì người mất kia sẽ nhận được cái công đức của chúng ta tu tập hồi hướng cho, họ sớm được siêu thoát về cõi lành vậy. A Di Đà Phật. Tiếp theo À, con có câu hỏi đây, cho mic cho con luôn.
Cảm ơn ạ. Con xin kính chào thầy và các sư và các bạn đồng tu ạ. Con là Hà Anh ạ, và đây là lần đầu tiên con đến khóa tu, thế nên là con cũng muốn tìm hiểu một số vấn đề về thế giới tâm linh ạ. À, một câu ạ. À, vậy, bởi vì dạo gần đây con muốn tìm hiểu về nếu mà những cái đứa trẻ chưa được sinh ra bị mất đi trong quá trình mà kiểu bị người ta bỏ đi, hoặc là trong quá trình mà bị sẩy mất ấy ạ, thì cái nghiệp đấy về cái người bỏ hoặc người bị sẩy thì nghiệp người ta phải chịu là gì, và những đứa trẻ đấy sẽ đi về đâu ạ? Đấy, một câu hỏi thôi ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Tên gì con nhỉ? Hà Anh. À, bạn Hà Anh ngồi ngay chỗ view đẹp nhất của khóa tu. Ngồi chỗ đẹp nhất của khóa tu. À, có hỏi rằng cái trường hợp ví dụ như là các bạn, cái em bé vừa mới sinh ra đã mất, hoặc có thể chưa kịp sinh ra đã mất, bây giờ như là nạo phá thai đó. Đó. Thì những cái trường hợp này thì xin thưa các con, phần đại đa số những em bé như vậy, nếu mà bị cha mẹ, bị người thân mà bỏ đi, tức là nạo phá thai đó. Thì trong, cũng trong luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ nói rằng, khi mà cái mối lương duyên của người cha và người mẹ, quan hệ tình cảm sau 49 ngày, thì đã có thần thức nhập thai. Tức là mang thai được 49 ngày đó, thì đã có thần thức. Tức là có thần thức rồi, khi đó mà nạo phá thai mới gọi, khi đó mới gọi là gì? Mới gọi là sát sinh, mới gọi là giết người. Mà cái tội sát sinh á, trong các tội sát sinh thì cái tội giết người là cái tội nặng nhất. Trong kinh Đức Phật nói, trong kinh Nhân Quả nó tội nặng nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy Việt Nam chúng ta không có cấm cái vấn đề nạo phá thai. Cũng vì kế hoạch hóa gia đình của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chủ trương trong suốt nhiều năm qua. Để sợ đất chật người đông. Cho nên các cặp vợ chồng, thậm chí là nhiều bạn trẻ chưa cưới, chưa xin, nhưng mà lỡ yêu đương, cho nên không may đi quá xa. Đến khi đó thì học thì chưa xong. À, gia đình, bố mẹ thì chưa xin phép. Pháp luật thì cũng chưa đồng ý, chưa đăng ký kết hôn. Cho nên chỉ có bằng cách duy nhất đó là các bạn rủ nhau đi ra bệnh viện hay ra phòng khám và hút nạo phá thai. Và nhiều bạn cho cái việc đó là việc rất bình thường. Thậm chí là nhiều cặp vợ chồng cũng vậy. Và cho đấy là không có tội gì vì pháp luật có cấm đâu. Đúng, pháp luật nước Việt Nam mà chúng ta là không cấm cái việc đó. Nhưng mà trong giới luật của Đức Phật, đặc biệt là trong kinh Nhân Quả, nghiệp báo, Đức Phật có dạy rất rõ. Những người làm cái việc đó thì tội rất là nặng. Vì sát sinh tội đã nặng rồi. Nhưng mà sát sinh ở đây là giết người, giết chính những đứa con của mình, thì tội đó nặng lắm. Trừ những trường hợp bất khả kháng mà phải hút nạo phá thai. Ví dụ bác sĩ khám bảo là nếu mà để lại cái thai nhi đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người mẹ, bắt buộc phải bỏ, thì cái đó không sao. Thì cái đó thì bác sĩ họ khẳng định như vậy, thì tội đó có thể sám hối được. Còn cái tội mà do mà ăn chơi, trác táng, hay là do bằng cái nhân duyên nào đó mà nạo phá thai, thì cái tội đó, tội rất là nặng, có thể sám hối được. Nhưng phải công phu, phải có thời gian, và phải nhất tâm làm thật nhiều việc thiện, ăn năn hối cải thật nhiều mới có thể cái tội đó diệt trừ được. Giống như chúng ta vay mượn quá nhiều, thì khi chúng ta có, chúng ta trả thì không phải trả một chút xíu mà xong được. Tương tự như vậy. Mà phần lớn trong kinh Đức Phật dạy là những em bé mà bị giết, việc nạo phá thai đó, trước khi chào đời nó bị giết đó, nó rất là căm hận cha mẹ của nó, những người sát hại nó, cho nên thường theo để báo oán. Vì vậy mà các con biết là có nhiều ngôi chùa làm lễ cầu siêu cho các thai nhi. Khi mà bị các thai nhi nhập vào người cha hoặc người mẹ hoặc người thân, họ rất là oán hận. Cho nên tại khóa tu này thì cũng khuyên luôn, đặc biệt các bạn trẻ chúng ta, kể cả nam và nữ, chúng ta nên hết sức lưu tâm cái vấn đề đó. Trừ trường hợp bất khả kháng, không thể làm gì được, chúng ta mới phải đem bỏ. Bằng không thì chúng ta làm cái việc bỏ cái việc đó thì rất là thất đức. Trong nhà Phật gọi là, ở ngoài đời gọi là thất đức, mà ở nhà Phật thì gọi là nhân quả. Tuy nhiên pháp luật thế gian thì hiện tại vẫn chưa cấm cái việc đó. Đối với pháp luật thì không xử tù đầy tội lỗi gì, vì pháp luật không cấm. Nhưng mà với lương tâm, tòa án lương tâm rất là nặng nề. Nhiều những cặp vợ chồng thường hay lên chùa làm lễ cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Khi mà gia đình họ gặp chuyện, gặp sự cố này nọ kia, thậm chí là đi xem, người ta bảo là bị các vong linh thai nhi oan gia trái chủ là báo oán và thế này nọ kia. Thì gia đình họ khổ quá, họ tới chùa làm lễ. Trong các pháp hội lớn của chùa, của các thầy tổ chức, có nhiều trường hợp làm lễ cũng phải một vài lần, thậm chí là vài năm sau mới thấy nhẹ dần cuộc sống trong gia đình mới tốt. Thì có nghĩa là gì? Cái vong linh thai nhi đó, cái sự oán hận chất chồng. Mà oán hận như vậy thì khó có thể được siêu thoát. Rất có thể được, rất khó để siêu thoát về cảnh giới lành. Mà trừ những cái trường hợp đặc biệt, đó là gặp những pháp hội lớn, gặp những bậc cao tăng đắc đạo, hoặc là gặp những bậc chân tu, hoặc là gặp đại chúng đều khởi một cái tâm lượng tốt để cộng tu với nhau, để hồi hướng, thì các vong linh đó mới có cơ hội được siêu thoát nhanh chóng. Bằng không cứ phảng phất ôm hận, lấy hận để diệt hận thù giữa đứa con và người cha người mẹ. Cho nên các con tránh được thì tốt nhất là chúng ta nên tránh đi. Còn không tránh mà có bạn nào mà lỡ rồi thì chúng ta nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật để sám hối ngay từ bây giờ dần đi, không có sau này á. Lớn lên trưởng thành lập gia đình thì cũng khó lòng để được an vui và hạnh phúc. Mà đặc biệt là sau này khi trăm tuổi về già, thần thức chúng ta sẽ rất dễ bị gì? Bị đọa lạc để trả cái nghiệp báo nặng nề đó. Đó chính là vào trong A Tỳ Địa Ngục đó các con. Đó, cho nên nếu mà ai đã lỡ rồi, làm cái việc xấu đó rồi thì nên sám hối ngay từ bây giờ. Thì cũng chưa muộn đâu, vẫn có thể sám hối được. Chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, làm người lương thiện, sống có đạo đức, có hiếu lòng hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên. Và đặc biệt đem công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đó, để hồi hướng cho các vong linh thai nhi đó sớm được siêu thoát về cõi lành. Thì cái tội đó, họ được siêu thoát thì cái tội nhân quả đấy chúng ta mới được giảm đi, hoặc là có thể hết vậy. Xin trả lời hết câu hỏi đấy. A Di Đà Phật. Bạn tiếp theo. Con hả? Đi ưu tiên luôn.
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ, các giáo sư cô và các bạn đầu tu. Con tên là Thủy Anh và con là sinh viên năm 2 của trường Đại học Y ạ. Thì con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là trước đây con có làm một điều không tốt lắm. Thì sau đó con biết đến kinh Phật và con bắt đầu chép kinh. Thì được khoảng thời gian chép kinh đầu tiên, con cảm thấy nó rất là nặng nề và cảm giác như kiểu ai con không thể nào viết tiếp được thầy ạ. Và con cảm giác như là đêm đi ngủ con cứ có người gọi tên con, kiểu đứng ngay ở đầu giường xong cứ gọi con là chị ơi khoa phế em, kiểu con rất là sợ ấy, nhưng mà con vẫn cố chép. Thế là sau một khoảng thời gian thì nó đã không còn hiện tượng này nữa, nhưng mà bù vào đó thì tâm trạng của con đi xuống rất là nhiều, nhất là trong khoảng 3 tháng gần đây, con đã phải đi tu để cảm thấy bản thân mình an lạc hơn ấy, nhưng mà nó vẫn rất là tệ. Và đỉnh điểm là có khoảng thời gian con ảnh hưởng đến cả những người xung quanh của con. Và mỗi lần như thế thì con đều muốn chép kinh để kiểu lòng con được, tâm của con được an hơn, nhưng mà cứ ngồi về bàn để chép kinh, có những hôm con cảm giác tâm con thật sự không muốn chép một tí nào, và con cảm thấy con cố chép thì lại rất là tội lỗi, nên con lại kiêm chép nữa. Và cái hành động đó diễn ra được tầm gần 3 tuần rồi thầy ạ. Con muốn thầy có thể giúp con đưa ra phương án và giải pháp được không ạ? Con xin cảm ơn ạ.
Là một bạn anh nữa, Sáng nay nhiều bạn Anh đưa câu hỏi thế. Qua câu hỏi của bạn Anh tiếp theo này, thầy xin trả lời luôn. Con tạm thời dừng việc chép kinh lại khi tâm con còn đang chồng chất những phiền não. Nhưng qua lời của bạn Anh mà nói là mỗi khi ngồi và chép kinh mà cái tâm nó phiền não, thậm chí nó đến không muốn chép kinh nữa. Thế thì mình không nên đem cái sự phiền não, đau khổ vào trong mỗi cái chữ mà mình viết lên cái trang kinh. Mà thay vào đó, con nên dùng phương pháp hành sám, tức là lễ sám đó. Có thể con lễ ngũ bách danh, hoặc lễ cái theo cái khoa lễ 118 lễ mà thầy vừa soạn đó. Con đã thỉnh về con cứ chịu khó con phát nguyện con lễ cái đó, chuyên tâm lễ cái đó thôi. Dừng hết cái việc trì chú, tụng kinh, ngồi thiền hay chép kinh vân vân gì đó lại. Con chỉ có một ngày con tạo, nếu mà con tu hai thời hoặc ba thời, thì cứ thời đó con lấy ra con lễ, con hành sám như vậy một thời gian. Hành sám xong á, lễ xong để con đối trước ban thờ Phật thần linh gia tiên nhà mình gì đó vân vân, để con sám hối những cái việc mà con cảm thấy con làm nó không đúng đó. Con nhất tâm con sám hối và hồi hướng công đức cho đối phương mà mình làm họ đau khổ hay làm họ tổn thương vân vân đó. Mình cứ nhất tâm như vậy, một thời gian sau là tâm mình tâm bình ý hòa, khi đó chép kinh, kinh lúc đó mới là kinh. Còn kinh mà tâm chúng ta đang phiền não thì kinh không phải là kinh. Vâng, xin hết trả lời câu hỏi đây xong. Tiếp theo, xóm bên kia, rất nhiều cánh tay đưa lên, các bạn đưa mic cho các bạn đấy. Được, cho các bạn bên kia đã, thay đổi chút xíu. Bạn Nam được. Cho một bạn Nam đấy. Được, tí nữa rồi sẽ đến phần. Hôm nay thầy trả lời ngắn cho nên sẽ nhiều bạn được trả lời.
Con xin chào thầy cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni và cùng các bạn đồng tu ạ. Con là Nguyễn Mạnh Dũng, con đến từ Bắc Từ Liêm Hà Nội ạ. Con có một câu hỏi xin thỉnh cũng có mong thầy trả lời là trong Phật giáo thì con có nghe đến là thần thông ạ. Thì cho con hỏi là thần thông có phải là kết quả của trí tuệ không ạ? Và nếu như thần thông có thật thì tại sao một đệ nhất thần thông như Tôn giả Mục Kiền Liên lại bị ngoại đạo ám hại chết ạ? Con xin cảm ơn.
Cảm ơn con. Xin thưa tất cả các bạn khoa sinh, trong Phật giáo Đức Phật có đề cập đến thần thông. Thần thông là kết quả của sự tu tập nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Giới, định, tuệ, ba điều đó được tương ưng, được viên mãn thì tự nhiên thần thông sẽ sinh ra. Chứ không phải là thần thông là kết quả của trí tuệ, mà thần thông được sinh ra từ gì? Từ sự tu tập do chỉ trai giữ giới, hay gọi tắt là gì? Là do giới, tức là chỉ trai giữ, người đó chỉ giới. Do chỉ giới mà tâm sinh định. Tâm định ở đây có thể là do cả ngồi thiền nữa, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, mà tâm an định vào trong chính pháp của Đức Phật. Đó gọi là định. Tuệ ở đây là gì? Là trí tuệ của một người phàm phu bình thường, chúng ta thì không thể nào mà suy lược hết được. Cho nên chúng ta nghe câu chuyện mà ở trong kinh A Di Đà có cái nói đến Tôn giả Tu Bàn Đà đó, là một con người ngu si dốt nát đến cái mức độ thời Đức Phật tại thế nhé. Có cái Tôn giả Tu Bàn Đà đó, ngu si dốt nát đến cái mức độ là hai chữ, chữ tẩy và chữ trần thôi. Học được chữ tẩy thì quên chữ trần, học được chữ trần thì quên chữ tẩy, hai chữ ghép vào nhau mà vị đó không ghép được. Có nghĩa là ngu đến mức độ thế là cùng, đúng không? Tẩy trần có nghĩa là gì? Là quét rác. Dịch là quét rác. Đức Phật dạy cho vị đó hai chữ vị đó không học được. Dạy chữ trước, quên chữ sau, dạy sau, quên trước. Và cuối cùng Đức Phật cũng phải dùng cái phương tiện đó là giao cho vị đó cầm cái chổi thường xuyên đi quét tinh xá Trúc Lâm. Ngày đó Đức Phật ngự ở tinh xá Trúc Lâm và giao cho tua Bản Đà đó cầm cái chổi đi quét ra sân chùa, nói nôm na là sân chùa, sân tinh xá và đặc biệt là cái sân tịnh thất Đức Phật. Thì vì cứ quét xong được một lúc thì gió nó đến thì lá nó lại rụng xuống, và quét hoài hết ngày này qua ngày khác vẫn không thấy gì, không thấy sạch hết lá. Nhưng mà vì tu Bàn Đà đó là gì? Kính trọng Đức Phật. Vì vậy mà cứ nhất tâm mà làm theo. Trải qua một thời gian mấy năm chỉ có gì? Có quét đó, như sân tinh xá như vậy, quét tịnh thất Đức Phật như vậy. Đến bữa đi khất thực xong về, ăn xong lại đi quét. Ngài không ngồi thiền được, vì Ngài có biết gì đâu mà ngồi thiền. Học một chữ tẩy thì quên chữ trần, học chữ trần quên chữ tẩy. Cho nên ngồi thiền cũng không vào được. Vì vậy suốt ngày chỉ đi cầm chổi đi quét. Mấy năm trời hành trì như vậy. Một hôm Ngài vừa quét xong, Ngài nhìn thấy cái tịnh thất Đức Phật vừa sạch sẽ, Ngài vừa ngồi chống cái chổi xuống và nghĩ rằng gì, may quá, sân hôm nay mình quét xong không có chiếc lá nào mới rụng xuống. Vừa nghĩ tới đó một cái tự nhiên là cơn gió ào tới, mà cái nơi đó tinh xá Trúc Lâm mà, cái rừng trúc, cho nên những cái lá trúc vàng đó từ trên cây gì và những lá cây nó rơi xuống lại đầy sân. Và ngay lúc bấy giờ tự nhiên cái tâm của tôn giả Tu Bàn Đà đó mới hoát nhiên đại ngộ, hiểu ra rằng không phải Đức Phật dạy mình quét cái rác ở bên ngoài, mà Đức Phật đang dạy mình quét cái rác ở bên trong cái tâm mình, cái rác phiền não ở bên trong tâm mình này. Do tâm mình bị phiền não cho nên nó che lấp mấy cái bản tính thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, trí tuệ vân vân như chư Phật Bồ Tát. Hơn 3 năm trời Ngài đi quét rác bên ngoài, không có một chút oán thán, không có một chút ganh tị, tại sao các chú tiểu khác không quét, tại sao các tỷ khiêu khác không quét, các thầy khác không quét, mà Đức Phật giao cho một mình con quét. Tức là tâm của Ngài cung kính Đức Phật đến cái mức tột độ là Đức Phật dạy Ngài quét sân. Ngài chỉ có đi quét sân, đến gần đến giờ ngọ đi khất thực xong, ăn xong một cái lại gì, nghỉ ngơi một chút, lại đi quét sân. Chỉ như vậy, không có nghĩ ngợi một cái niệm tâm ra là oán thán hay là trách móc hay là ghen hờn với các thầy nào, tại sao các thầy khác không phải quét mà mình còn phải quét, vân vân. Cho nên, chính vì vậy cho nên gì? Tâm của Ngài an định vào một cái việc đó là đi quét sân. Và công đức của Ngài do gì? Không sát sinh, không hại vật, không làm gì việc gì ác. Vì lúc đó Ngài chỉ có lo quét sân thôi, chẳng làm việc gì ác cả. Đó chính là gì? Giới, giữ giới. Và một lòng một dạ để tâm một cái chổi để đi quét rác, quét lá, quét bụi, quét bẩn ở dưới tinh xá của Đức Phật đang cư ngụ đó. Cho nên đó là gì? Là định. Và khi mà có giới, có định thì tự nhiên gì? Một cơn gió ào đến, nhìn lá rụng thì tự nhiên tâm hoát nhiên đại ngộ, chết trí tuệ bừng sáng. Sau khi trí tuệ bừng sáng tức là gì? Cả giới định tuệ đều đầy đủ và đương nhiên Ngài chứng được các pháp thần thông. Và câu chuyện kể rằng một lần bên ni giới sang ngày Bá Tát, bên ni giới 14, 15 hàng tháng là phải Bá Tát, tăng cũng vậy, ni cũng vậy. Bá Tát tức là đọc lại các giới kinh mà Đức Phật dạy đó. Để bên ni giới thì sang để cầu thính chư tăng sang giáo giới Bá Tát. Thì hôm đó Đức Phật muốn cho bên ni giới khởi tâm cung kính với đại tăng. Và đặc biệt là gì? Đức Phật sai tôn giả Tu Bàn Đà đó là người dốt nhất bên tăng sang giáo giới cho bên ni. Một thầy mà hai chữ học 3 năm không thuộc, và bây giờ Đức Phật lại sang giáo giới cho bên ni để giáo giới cái gì? Tí là sang để thuyết giới cho bên ni, để giảng pháp cho bên ni cho ngày Bá Tát đó. Thì bên ni sang thỉnh thì Đức Phật sai Tu Bàn Đà đến giáo giới cho ni. Thì hôm sau là ngày hôm rằm đó, thường là 14, 30 đi thỉnh giáo giới. ngày rằm và ngày mùng một thì là ngày Bát Tát. Có những nơi thì làm vào ngày 14 và 30 là Bát Tát, thì đi thỉnh từ hôm trước, tức là 13 và 28 tháng thiếu, tháng 9, tháng đủ thì 29, để 14 và 30 Bát Tát. Nhưng ngày xưa là Bát Tát vào đúng ngày mùng 1 và ngày rằm nhé. Nhưng sau này thì vì các chùa ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta là hay làm lễ cho dân vào ngày mùng 1 ngày rằm á, cho nên các sư phải không đi Bát Tát được vào ngày mùng 1 ngày rằm, cho nó đẩy lên một ngày trước là ngày 14 và 30. Chính lễ luật ngày xưa là đúng vào ngày 14 và 30 là đi thỉnh giáo giới, còn ngày rằm mới là ngày, và ngày mùng 1 mới là chư tăng Bát Tát cơ. Đó. Ông nói thêm như vậy chúng ta biết. Đấy, đăng thầy đang nói là câu chuyện mà Tu Bản Đà đó. Đến ngày hôm sau đến giáo giới cho Benny. Ngài lên, ngài ngồi ở trên pháp tòa, nhưng mà ngài không nói cái gì cả. Về dưới ni thì các vị đại ni như là Ma Ba Xà Ba Đề Tỷ Khiêu Ni, Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni và 500 vị đại A La Hán Tỷ Khiêu Ni biết là mới mấy ngày hôm trước tôn giả Tu Bản Đà đã chứng thánh quả A La Hán rồi, đã có đầy đủ các pháp thần thông rồi, đã có biện tài vô ngại rồi. Cho nên các vị yên lặng ngồi không nói năng cái gì, để ngồi chiêm nghiệm pháp lạc ở trong thiền định mà tôn giả Tu Bản Đà tuyên thuyết. Ngồi trong thiền định không nói một lời nào, nhưng mà thực tế thì các vị cũng tu chứng thánh quả A-la-hán đấy, cùng trong thiền định nghe Tu Bản Đà thuyết pháp, vô lượng sữa pháp chảy ở trong khi ngài ngồi thiền định ở trên pháp tòa. Nhưng mà với các vị tân tỷ khiêu ni mới xuất ra, chưa chứng được thánh quả, cho nên nghĩ xì xào với nhau 10-15 phút rồi vẫn chưa thấy thầy nói cái gì, 20-30 phút rồi vẫn không thấy thầy nói cái gì, bắt đầu là xì xào, nói là tại sao lần này Đức Phật lại cử một cái thầy dốt ra đến cái mức là hai chữ học còn chưa thuộc đi cử sang giáo giới cho Benny, hay là Đức Phật đã coi thường Benny chúng ta, lại cử một cái ông thầy ngu si đần độn dốt nát hai chữ còn không học không ghép được như thế, vân vân. Lúc đó tôn giả Tu Bản Đà ngài biết được tâm niệm của một số tân tỷ khiêu ni đó chưa tu hành đến nơi đến chốn, khởi cái tâm đó liền là ngài gì, ngài dùng thiền định, dùng đại thần thông, dùng thiền định, ngài bay từ từ bay lên khỏi pháp tòa, bay lên lại bay xuống, bay lên lại bay xuống 7 lần như thế. Lúc đó các vị tỷ khiêu ni kia mới biết rằng đây không phải là một vị phàm tăng bình thường như mọi người nói rằng hai chữ học không thuộc nữa, cho nên liền ra để sám hối vị thánh tăng A La Hán Tu Bản Đà kia. Xin thưa các con, đấy, thần thông cũng có những lúc sử dụng được ở trong cuộc sống. Ví dụ như là Đức Phật có những lần ngài sai tôn giả Mục Kiền Liên đi đến một cái hòn đảo để mà gọi là hóa độ, độ cho cái nhân dân ở cái khu vực đó là bị một cái con hắc long, tức là vị thần long ở cái đảo đó, nó thường làm cái phép để thường là gió và sóng biển cuồn cuộn dâng lên để cuốn trôi nhà cửa và giết chết nhân dân ở làng chài đấy rất là nhiều. Thì nhân dân làng chài đó sợ sệt, vừa chết vừa sợ sệt, bỏ dân bỏ làng đi gần hết. Đến lúc đó thì người dân đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sai tôn giả Mục Kiền Liên đến để thuần phục cái con hắc long đó. Và sau khi đến đó thì cũng trong kinh Nikaya hẳn hoi nhé, kinh A Hàm cũng nói, chứ không phải kinh Đại Thừa mới nói việc đó đâu. Ngày xưa các thầy đi học kinh A Hàm cũng có nói đến cái câu chuyện đó. Khi mà tôn giả Mục Kiền Liên với con hắc long đó để dùng các pháp để đánh nhau 3 ngày 3 đêm đến 7 ngày 7 đêm, đến khi đó thì con bạch long mới hết đuối sức, mới hết phép, mới khi đó mới thuần phục tôn giả Mục Kiền Liên. Đấy là trong kinh Phật cũng có nói, cũng có lúc phải Đức Phật phải cho các đệ tử mình dùng thần thông như thế. Chứ không phải là thần thông là gì, là một cái gì đó nó xa xôi, nó không thật có, nó có thật các con. Trong ở sách Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao á, ngài Ấn Quang Ấn Tổ, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Ấn Độ, xin lỗi, Tông Phật Giáo Trung Quốc á, Có nói rằng kể một câu chuyện về ngài Tăng Giam. Ngài Tăng Giam ở bên Trung Quốc á, ngài có đại thần thông. Quyển sách của người khác viết chưa bao giờ xuất bản, chưa bao giờ đưa cho ai nghe. Nhưng ngài lại có được cái quyển sách đó, giống như mình photocopy vậy. Bây giờ gọi là photocopy, mà mấy trăm năm trước, năm 700 năm trước thời nhà Đường bên Trung Quốc á, thì làm gì đã có máy photocopy. Mà cái quyển sách đó là do một nhà thơ nổi tiếng, ông ấy làm ra cái bài thơ của họ. Bài thơ của ông ấy chưa từng phổ biến, chưa từng đọc cho ai nghe. Vậy mà khi gặp ngài Tăng Giam gì, móc trong túi ra quyển sách, đúng quyển sách của ông ấy, bài thơ đúng như thế, chữ viết y như vậy. Ông kia tưởng là quyển sách của mình mất, lấy vào túi mình, xem trong túi mình, lấy ra túi của mình vẫn quyển sách ấy, hai quyển sách như nhau, hệt như là gì, photocopy vậy. À. Rồi còn chưa đủ, nói là gì, ngài Tăng Giam đó mới có thần thông để hiện ra các loại vật khác tương tự như vật của người đó thôi. Đã còn trong Phật giáo còn có nhiều câu chuyện mà các vị thần thông, kể cả Việt Nam chúng ta. Ngày xưa thầy đi học, thầy đọc một câu chuyện là có một vị thiền sư đi lên mới thầy nhà Nguyễn thôi, ở trong trong Huế thôi, thầy nhà Nguyễn thôi các con. Có một vị thiền sư đi lên miền ngược để truyền bá Phật pháp, thì những cái người dân tộc họ không nghe, họ không muốn cho truyền Phật pháp, họ có cái văn hóa riêng của họ. Cho nên khi đó là cái vị trưởng làng đó, vị già làng đó, vị trưởng bản đó, vì không muốn cho cái vị hòa thượng, vị sư này truyền bá Phật pháp đến nơi làng bản của họ, cho nên ông ấy bắt cái vị hòa thượng kia là gì, muốn truyền bá Phật pháp được ở quê hương của ở cái làng của, ở cái bản của ông ấy, thì phải gì, phải theo cái văn hóa phong tục tập quán của bản ông ấy, tức là phải ăn gì, ăn thịt. Nhưng vị hòa thượng kia thì không ăn thịt. Thế vì kia bị ép vào là nếu không ăn thịt thì không sẽ không không ăn thịt, không uống rượu, tức là coi thường cái văn hóa của người dân tộc chúng tôi. Cho nên nếu coi thường văn hóa người dân tộc chúng tôi thì làm sao mà có thể sống cùng chúng tôi, làm sao có thể bắt chúng tôi học Phật pháp được. Các ông không, các thầy không tôn trọng cái văn hóa, cái phong tục tập quán của chúng tôi, thì mời các thầy đi về dưới xuôi mà truyền bá Phật pháp, nên chúng tôi không cần, chúng tôi có văn hóa chúng tôi rồi. Thế lúc đó hòa thượng kia mới nói rằng nếu mà tôi thì không có ngại gì cái việc là ăn thịt uống rượu, nhưng mà tôi chỉ ngại là tôi khi tôi ăn vào đó là tôi đau bụng, tôi không chịu được thôi. Thế vị trưởng làng kia mới nói là làm gì có chuyện đấy, thầy cứ nói thế, làm gì có chuyện đấy. Thế thầy mới bảo là ông không tin đâu, không tin nếu mà gì ăn thì tôi có thể ăn, nhưng đau bụng thì gì, nếu mà tôi đau bụng á thì ông sẽ đau thay nhá. Thì ông kia, ông nghĩ là gì, làm gì có chuyện người này ăn mà người kia đau bụng thay. Và kết quả là gì, là vị đó thách và cứ bắt là vị thiền sư phải ăn. Và quả thật là vị thiền sư ăn vào được một chút thì đau bụng. Đau bụng một cái là vị thiền sư và kêu cái tên ông trưởng làng kia, bảo là ông kia gọi tên trưởng làng dạ một cái ứng thanh dạ. Thì vị thiền sư bảo là ông hứa là đau bụng thay cho tôi, giờ tôi đang đau bụng rồi, thì ông đau đi. Nói như vậy xong thì ông trưởng làng kia là quằn quại là đau bụng. Đấy. Và khi mà đau bụng đến nỗi quằn quại đó rồi, thì lúc đó mới sám hối cái vị sư kia. Và sau đó mới gọi tất cả những cái một số những người ở trong làng có tiếng nói, có uy tín trong làng, núp sẵn ở trong buồng rồi. Nếu mà gì, cái vị trưởng làng kia đặt sẵn cái bẫy, nếu mà vị sư này ăn thịt uống rượu, tức là khi vừa ăn một cái thì gọi cái người ở trong núp sẵn trong buồng ra là nói là gì, vị sư này gì, vị hòa thượng này phạm trai phá giới, ăn thịt uống rượu, cho nên không có đạo hạnh, không có đức độ, cho nên cũng không thể ở lại để thuyết pháp ở dân làng chúng ta được. Chúng ta thấy không, họ cũng ghê ra phết đấy chứ, dân tộc mà cũng kinh phết, kinh hơn cả thầy Thịnh dân tộc mà chưa ghê bằng họ nữa. đấy, qua câu chuyện đấy chúng ta mới thấy, và câu chuyện nó còn dài nữa. Và trong sách Thiền Huyền Tập Anh có một câu chuyện nó cũng gần tương tự như thế ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nói tóm lại cái việc thần thông á, thì trong Phật giáo cũng có rất nhiều cái việc đó. Những cái thần thông như bạn nói là Tôn giả Mục Kỳ Liên, vì sao có thần thông rồi mà còn bị giết? Xin thưa các con, đấy là gì? Cái nghiệp. Mặc dù tôn giả Mục Kiền Liên có chứng đắc thần thánh quả, chứng đắc được thần thông đệ nhất rồi, nhưng mà do cái nghiệp sát nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp của ngài Mục Kiền Liên, cho nên mặc dù kiếp này ngài thành tu hành thành quả A La Hán rồi, không còn phiền não, hết sạch nghiệp cấu rồi, nhưng mà ngài quán xét lại vẫn còn một chút cái nghiệp do vô lượng đời kiếp ngài sát sinh một ngài giết một cái đàn gì, một cái đàn khỉ. Ông đã sợ săn giết cả cái đàn khỉ. Và cái đàn khỉ này nay chính là những vị Bà La Môn kia. Và cái vị thợ săn kia nay chính là gì? Kiếp này chính là tôn giả Mục Kiền Liên. Cho nên ngài quán xét thấy còn nợ, còn một chút cái dư báo đó. Mặc dù chứng lĩnh quả A-la-hán là dư báo đó. Vì vậy mà các vị Bà La Môn đã nhiều lần giết đó, tìm cách giết ngài. Nhưng ngài đều dùng thần thông để cho các vị không giết được. Nhưng lần này ngài mới thấy rằng thôi, cái thân mạng này đến đó, thế giới này, đây là kiếp cuối cùng của ngài rồi. Ngài không còn tái sinh trở lại nhân gian nữa. Cho nên ngài mới quyết định là không dùng thần thông trong lần đó nữa. Ngài ngồi lặng lẽ yên nhiên và để cho đám Bà La Môn vào đánh đâm chém và giết ngài. Thậm chí còn chặt băm xác của ngài vụn nát ra và đem vứt vào trong hố phân. Vì đám Bà La Môn đó nghĩ rằng sợ rằng ngài có thần thông giết chết, ngài lại dùng thần thông để sống lại được. Thậm chí họ nghĩ rằng gì, đã băm nát thân thể rồi là sợ rằng ngài là có thần thông để giáp lại được, cho nên nó đem vứt vào trong hố phân. Đấy. Xin thưa các khóa sinh là cái nhân duyên tôn giả Mục Kiền Liên vì sao chứng được thánh quả A-la-hán rồi, có đại thần thông rồi, tại sao không dùng thần thông để mà tránh đi? Có, ngài có tránh 5 lần 7 lượt rồi. Nhưng mà ngài quán xét thấy do vô số kiếp trước ngài là một vị thợ săn, giết chết cả một đàn khỉ, và cái đàn khỉ đó theo ngài để báo oán cho đến tận kiếp này. Thì những cái đàn khỉ đó cũng có tu, cũng có làm thiện, có tích đức, cho nên trở thành những vị Đại Bà La Môn kia. Và ngài cũng có tu, có tích đức mới trở thành đệ tử của Đức Phật, trở thành vị Thánh Tăng A-la-hán, nhưng mà vẫn thị hiện phải trả cái quả báo cuối cùng, cái tâm thân đó cho Bà La Môn. Và đây cũng là gì? Cũng có thể là ngài thị hiện cho chúng ta thấy hàng phàm phu sau này chúng ta tu tập đó, cho dù có tu được làm người xuất gia hay người tại gia, có tu nhân tích đức hành thiện đời này kiếp này, chúng ta đừng có nghĩ rằng nhân quả chỉ có một đời, mà nhân quả Đức Phật nói là gì? Là 3 đời, quá khứ có vô lượng đời về trước, hiện tại và vị lai có thể có vô lượng kiếp về sau, chứ không phải là quá khứ là ngay đời trước. Không đâu các con ạ. Cho nên nếu mà ở trong đây mà chúng ta thì ai có tu tập, có tinh tiến, có làm việc thiện, hiếu thảo, chăm ngoan học giỏi, những thi cử không tốt, hay là địa vị gia đình cũng không tốt, không giàu sang phú quý gì vân vân, thì tất cả cái đó đều do cái nhân đời trước chưa được tốt. Mặc dù nhân đời này chúng ta tốt, nhưng mà cái quả nó chưa chín thì chúng ta ráng phải chờ thêm thôi. Đấy, tính là gì? Trả lời câu hỏi của một bạn đó như vậy. A Di Đà Phật.